làm cái này cái kia trong chúng, hy sinh giờ giấc của mình. Mà nếu mình chạy theo công chuyện thì đó vẫn là tu phước, phải không? Đó. Còn tu tâm á, là mình làm cái gì thì làm mà luôn biết tâm là gốc, và gìn giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Có một cái hình ảnh rất nhỏ mà cô thấy nó cũng đủ sức để đánh thức mình. Là ông thầy, ông thấy cái người học trò gấp gấp đi ra đang nấu cơm trong bếp, và người đó thiếu cái trái cà chua, cho nên mới gấp gấp xách một cái rổ nhỏ đi ra vườn hái cho đủ số cà chua, bỏ vô cho đủ chua cái nồi canh. Thì lửa thì đang cháy, canh thì đang sôi. Cổ đi có gấp không thưa đại chúng? Gấp, tất bật, lật đật đi ra hái cà chua. Thì sau đó ông thầy ông mới kêu lại, ông nói là hái cà chua là việc rất quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất của con là tu hay là hái cà chua và nồi canh. Thì chỉ hỏi như vậy thôi và không đợi cái câu trả lời. Nhưng mà khi nghe cái câu chuyện này thì chúng ta có giật mình không? Riêng cô thì cô đọc tới cái đoạn này cô rất là giật mình. Là tại vì suốt ngày của mình rất hiếm khi biết đặt cái quan trọng là cái tâm, chuyện tu tâm, mà mình luôn luôn sợ không kịp giờ, nổi cái kiển đánh ba, nghe đen đen kiển đánh một cái là mình quơ cái áo, là mình ba chân bốn cẳng mình đi, phải không? Lúc đó thì không biết chân tâm nó rớt đi đâu rồi. Thành ra ngay cả lúc lửa thì cháy, nước canh thì sôi, mà ông thầy vẫn đòi hỏi người đệ tử là cà chua quan trọng hay là cái công phu của con là quan trọng. Thì cho nên mới có một cái lời khuyên là đừng bao giờ mà mình để cho gấp thì giờ, để mà phải gấp gáp vụt chạc, tại vì lúc đó mình sẽ quên cái công phu của mình. Có nghĩa là phải sắp xếp thì giờ của mình cho đừng gấp. Thì ngay cả cô cũng biết vậy, nhưng mà ngày nào cũng lật đật đi theo ba cái tiếng bảng của qua đường hết trơn. Thì đủ biết là một việc mà làm thì nó phải cần, người ta gọi là tập đó, là cứ phải ngày này ngày khác cho nó quen như vậy. Thêm một điều nữa là người tu cần phải biết chính nơi thân tâm này xưa nay thanh tịnh, không sanh không diệt. Là tại vì sao mà lại nhắc một cái chuyện như là củ xì thế này? Tại vì cái khuynh hướng mà mình cầu bên ngoài nó rất mạnh và nó rất sâu. Mình vẫn thầm thầm mong một sự giúp đỡ. Mình không biết là giác ngộ hay thành Phật chính nơi cái bản tâm thanh tịnh xưa nay của mình. Cho nên công phu của mình phải biết là phản quan tự kỷ bổn phận sự. Lấy một cái cụ thể, khi mình nghe một bài pháp hay á, mình nôn nóng tới nghe. Và nếu mình bị lỡ mất cái bài pháp của một vị thầy hay mà mình rất kính trọng, mình có tiếc không thưa đại chúng? Mình tiếc hùi hụi à, và mình kiếm cách để mà nghe lại cho được cái bài pháp đó. Tức là mình đang thầm mong thế nào? Mình mong rằng sự tu tập của mình được sách tấn bởi lời nhắc nhở của vị thầy đó, đúng không? Mà như vậy là mình đang mong một cái sự bên ngoài, hay là mình lo phản quan tự kỷ? Đó, thì cái lỗi này là mình vẫn thường vấp thôi. Thành ra mình tin ở mình ít hơn mình tin ở người. Và thay vì mình tin cái sự tinh tấn nơi của mình, thì mình mong được quý thầy nhắc, được sắc tấn bằng những lời mạnh mẽ của quý vị đi trước. Đó, cho nên ở đây Ngài nhắc cái điều thứ hai là phải biết phản quan tự kỷ chính nơi thân tâm mình xưa nay thanh tịnh, đủ niềm tin nơi cái thanh tịnh của bản tâm. Cái này hơi khó á, tại vì rất nhiều người than là ô cho em vọng tưởng quá, em tu hành không biết sao lụi lụi vọng tưởng quá, và khổ tâm với điều đó. Chúng ta có khổ tâm với điều đó không? Thì như vậy là mình tin cái vọng tưởng, chứ mình không tin được cái thân tâm thanh tịnh xưa nay. Khi mà mình tin được cái thanh tịnh xưa nay á, thì công phu của mình chỉ là sự lắng, sự trả về lại chỗ thanh tịnh đó. Như vậy tu không phải là thêm gì nữa, mà chỉ là buông bỏ trần lao. Đó. Những cái điểm chính này là cô lấy lại những cái từ ở trong cuốn luận, nhưng mà nói những cái điểm chính thôi. Thì như vậy tu là phản quan tự kỷ, là buông bỏ bớt, buông bỏ trần lao, có nghĩa là công phu là mỗi ngày mỗi bớt, chứ không phải cầu mình mong mình được đắc định, mình mong được cảnh giới này cảnh giới khác, mong có quyền năng, nhưng mà không, bỏ cái ngã càng ngày càng mòn mỏng, càng bớt. Như vậy là trong cái mục nhỏ này nó có thứ nhất là phản quan tự kỷ, thứ hai là buông bỏ trần lao, thứ ba là không chạy theo sáu trần. Đó là ba cái bước mình có thể ứng dụng. Thứ nhất là phản quan tự kỷ, tất cả chỉ nơi mình thôi, nếu chịu xoay lại. Thứ hai là buông bỏ trần lao, là đừng có thêm nữa. Thứ ba là không có rong ruổi phóng chạy theo sáu trần. Có một điểm Ngài nhắc mình, chúng sanh gọi là mê, là mê cái chân tâm và theo vọng duyên, không nhận chân tâm mà nhận vọng duyên, cho nên bị duyên cảnh chuyển. Thì cái công phu tu hành của mình, nếu mà mình rõ được có hai chữ vọng duyên thôi là mình đã đi được nửa đường rồi. Những cái duyên nó tới với mình, mình chỉ cần dán được cho nó một cái nhãn, đây là vọng duyên, thì mình đi được nửa đường rồi, là mình không bị nó chuyển. Còn đố đại chúng, việc tới với mình thấy thiệt hay thấy vọng? Thấy thiệt hay thấy vọng? Thấy rất là thiệt. Mình không kiếm đâu ra cái nhãn vọng để dán lên cho nó hết trơn. Mà khi mà mình thật thấy được nó vọng á, là trong lòng mình không còn phải bận bịu vì nó nữa, và không cần phải chiến đấu gì với nó hết. Là cái này mình thì không biết sao, nhưng mà nhiều cái vị thầy khác đã hướng dẫn đệ tử dùng cái lối quán. Dùng lối quán, nếu mà mình chưa được thiền, tức là nhận nó một cách trực tiếp, thì mình dùng ý thức, dùng cái tâm nhớ để mà mình quán. Quán đó là vọng. Ai tới làm mình bực quá thì mình bắt đầu quán những việc này, ngày mai ngày mốt thì nó cũng đi qua. Khi mà thấy được nó là vọng duyên rồi thì cái bước kế tiếp là tâm sẽ bớt khởi yêu ghét. Mình thấy thiệt mình mới thương và mình mới ghét. Nếu mình thấy được nó là vọng duyên rồi thì tự nhiên cái yêu ghét nó bớt. Còn giả như có thì mình buông cũng mau rớt. Mà đại chúng biết cái sinh tử mà ngay trong đời này nó nằm nơi hai cái chữ yêu ghét rất mạnh, đúng không thưa đại chúng? Ví dụ như cái tuổi mà hơi trẻ trẻ như mấy huynh đệ, nội một cái chữ thương không á, nó cũng làm mình mệt. Rồi trong cái giao tiếp hằng ngày của mình thì cái chữ ghét nó hành mình không ít, cho nên đưa tới kết quả là hồ tâm bể chảy, nó chảy tràn lan hết trơn, tàn nhà tràn cửa, không còn một chút nước trí tuệ nào để mà rửa rau mà nấu cơm hết trơn. Cho nên nấu cơm không có chín, mình đi mãi trong sanh tử. Đó, như vậy cái điểm thứ ba ở đây là rõ được cảnh